Gia đình ông Lê Đình Kình tổ chức lễ tang cho ông hôm 13 tháng 1, 4 ngày sau vụ cảnh sát đột kích vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, liên quan đến tranh chấp đất quốc phòng sát nơi được gọi là sân bay Miếu Môn. Ông Kình, 84 tuổi, thủ lĩnh tinh thần của những người dân khiếu kiện, đã thiệt mạng trong vụ đột kích. Phía công an nói có 3 người của họ hy sinh trong vụ này. Các nhà hoạt động xã hội ở Việt Nam cho biết tang lễ của ông Kình diễn ra trong hoàn cảnh bị nhà chức trách giám sát chặt chẽ, việc quay phim chụp ảnh bị an ninh chìm nổi ngăn chặn. Nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai Trịnh Bá Phương dẫn lại thông tin từ những người dự lễ tang cho VOA biết.
Lễ tang diễn ra vào sáng nay từ 7 giờ cho đến 9 giờ. Có một dòng người rất là dài, rất là lớn, ở không phải chỉ riêng những người dân ở Đồng Tâm mà các xã lân cận. Họ cũng đã đi đến để đưa cụ Kình về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Rất nhiều người đã nhỏ những giọt nước mắt tiếc thương cụ Kình. Ngoài ra thì cái lực lượng công an ngày hôm nay họ cũng bố trí rất là đông. Họ đan xen vào tất cả. Dòng người họ mặc thường phục, bất kỳ ai mà cầm máy lên, dơ lên thôi là bị khống chế ngay.
Bộ Công an và báo chí Việt Nam trong những ngày qua loan tin rằng vào sáng sớm ngày 9 tháng 1, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng, tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả là 3 người thuộc lực lượng công an hy sinh, một đối tượng chống đối chết tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm. Ngược lại, giới hoạt động vì quyền lợi đất đai và quyền con người coi vụ tấn công của công an là tội ác dã man. Từ Dương Nội, một nơi có tranh chấp đất đai khác giữa chính quyền và người dân, ông Phương lý giải vì sao chính quyền muốn kiểm soát thông tin về lễ tang của ông Kình.
Nhà cầm quyền cộng sản cũng lại lo sợ rằng là những cái hình ảnh lễ tang, những cái giọt nước mắt tiếc thương của đông đảo người dân đó thì nó sẽ gây bất lợi cho việc nhà cầm quyền cộng sản sau này sử dụng truyền thông để vu khống cho gia đình nhà cụ Kình là chỉ là một nhóm người nhỏ đứng lên để chống đối chính quyền.
Theo quan sát của VOA, đến đầu buổi tối ngày 13 tháng 1 mới chỉ có một bức ảnh và một đoạn video ngắn về tang lễ lọt ra ngoài. Trong đoạn video được đăng trên Facebook cá nhân của nhà hoạt động Lã Việt Dũng, bà Dư Thị Thành và ông Kình bị cảnh sát bắt hôm 9 tháng 1, nói rằng bà bị ép phải khai là đã cầm lựu đạn và bom xăng. Mỗi lần bà phủ nhận là bị đánh, bà Thành nói trong video.
Tôi không biết quả đạn thế nào, tôi không biết bom xăng là thế nào thì tôi không khai được. Thế là mà tát, cứ tiền tát suốt, cứ bên ngõ sang bên kia.
Bà cho biết thêm là 4 người con và cháu bà mang tên Uy, Công, Doanh và Chức hiện vẫn chưa rõ tung tích. Về 2 cháu bé 3 tháng tuổi và 3 năm tuổi bị thương trong vụ đột kích, bà Thành nói là các cháu đã qua cơn nguy kịch và vẫn đang điều trị. VOA cố gắng liên lạc với nhà chức trách và các bên liên quan để kiểm chứng thông tin song không kết nối được. Qua trang Facebook cá nhân, nhà hoạt động Trịnh Bá Phương kêu gọi mọi người quyên góp tiền gửi đến nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh để giúp đỡ gia đình ông Kình. Đến tối 13 tháng 1, lời kêu gọi đã được nhiều người hưởng ứng, ông Phương nói. Về phần cá nhân mình, ông Phương thông báo là tổ chức phóng viên không biên giới RSF của Pháp mới trao cho ông số tiền thưởng là 1.000 đô la và ông dành toàn bộ số tiền này để chia sẻ nỗi đau với gia đình cụ Kình. Ông Phương nói thêm với VOA.
Việc mà tôi thấy cần làm lúc này đó là đưa ra một chương trình quyên góp để cho mọi người khắp nơi, những ai có tấm lòng để chia sẻ với gia đình nhà cụ Kình, để giúp đỡ những người còn sống, để có được một cái sự an ủi, để cho gia đình thấy được cái sự yêu thương và đùm bọc của mọi người ở khắp nơi, thì để cho mọi người cố có một cái động lực để mà vượt qua được cái nỗi đau xé ruột gan này.
Cùng ngày 13 tháng 1, Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Công an Việt Nam ra thông báo cho hay lễ tang của 3 sĩ quan công an hy sinh trong vụ đột kích vào Đồng Tâm sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 1 tại Nhà tang lễ Quốc gia ở Hà Nội. Trong một diễn biến liên quan, cũng hôm 13 tháng 1, Công an Hà Nội cho biết họ ra quyết định khởi tố bị can tạm giam đối với 22 bị can, trong đó có 20 đối tượng bị điều tra về hành vi giết người. Theo danh sách mà VOA có được, nhiều con cháu của ông Lê Đình Kình gồm Lê Đình Công, Lê Đình Uy, Lê Đình Doanh, Lê Đình Quân, Lê Đình Quang và Lê Đình Chức nằm trong danh sách này. Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương tỏ ý nghi ngờ về việc người dân Đồng Tâm có thể gây thương vong lớn cho công an. Nói với VOA qua điện thoại, ông Phương lập luận rằng với đa số quân áp đảo hàng nghìn người tấn công dân làng vào đêm tối, rất có thể chính những nhân viên công an đã gây ra tai nạn cho nhau, chứ không phải là từ hành vi phản kháng của người dân.
Hôm 13 tháng 1, Bộ Công an Việt Nam loan báo sẽ tổ chức trọng thể tang lễ của ba liệt sĩ hy sinh ở Đồng Tâm theo nghi thức của lực lượng Công an Nhân dân. Cùng lúc, chính phủ Việt Nam nói họ sử dụng biện pháp trấn áp chứ không phải đàn áp trong vụ đụng độ làm 4 người chết hôm 9 tháng 1. Tang lễ của ba liệt sĩ sẽ được Bộ Công an tổ chức trọng thể theo nghi thức của lực lượng Công an Nhân dân vào sáng ngày 16 tháng 1 tại nhà tang lễ quốc gia ở Hà Nội. Cổng thông tin Bộ Công an nêu rõ lý do ba chiến sĩ công an thiệt mạng. Vào ngày 9 tháng 1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn tại địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, một số đối tượng chống đối đã sử dụng lựu đạn bơm xăng, tuyết sắt gắn dao nhọn tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ. Trong khi đó, một người dân ở địa phương không nêu tên nói với VOA rằng lực lượng công an và các cơ quan chức năng tiến vào xã Đồng Tâm từ bên ngoài và có mặt từ rất sớm.
Khi mà thấy có quân tiến về Đồng Tâm là báo động, là đánh kẹt thì tất cả là dân tập hợp ấy ạ. Tập hợp thì khi mà vào đến làng thì chúng nổ súng để chúng trấn áp dân. Nếu mà dân mà lúc đấy mà ra đường ấy thì là chúng bắn nhiều hơi cay lắm, đạn cay rồi hơi cay, để chúng cao su các thứ ấy, chúng bắn nói chung là khói mù mịt tất cả những cái nhà mà xung quanh ở gần đường ấy, là coi như là hơi cay, là vào nhà là trẻ con là bị ho bị ngạt hết ạ, tất cả sâu vào.
Biện hộ cho hành động trấn áp của lực lượng quân đội công an trong vụ Đồng Tâm, cổng thông tin chính phủ hôm 13 tháng Giêng viết về việc trấn áp của lực lượng công an. Trong các biện pháp thì trấn áp là biện pháp cuối cùng khi không còn biện pháp nào khác. Việc cơ quan công an áp dụng các biện pháp khống chế bắt giữ các đối tượng tội phạm là biện pháp tuân theo tố tụng hình sự nhằm điều tra, làm rõ vụ án, xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật. Theo đó, không thể nói công an đàn áp dân mà phải thấy rõ yêu cầu tấn công, trấn áp tội phạm, cổng thông tin chính phủ cho biết thêm. Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định truy tặng huân chương chiến công hạng nhất, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cấp bằng Tổ quốc ghi công và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho ba cán bộ công an. Ba công an viên này thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Trung đoàn 22, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội. Về phía người dân Đồng Tâm, truyền thông Việt Nam cho biết vào ngày 13 tháng Giêng, ông Lê Đình Kình, 84 tuổi, được xác định đã tử vong do liên quan đến vụ án chống người thi hành công vụ. Việc gây rối tại xã Đồng Tâm được lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước. Ông Lê Đình Kình chính là chủ mưu, cầm đầu đối tượng chủ động tấn công lực lượng chức năng, đài truyền hình VTV loan tin hôm 13 tháng Giêng. Vào chiều ngày 13 tháng Giêng, trang Thanh Niên dẫn lời một lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 22 đối tượng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm vào ngày 9 tháng Giêng, với các tội danh giết người và chống người thi hành công vụ. Trong số 20 người bị truy tố hôm 13 tháng Giêng có ông Lê Đình Chức, con trai ông Kình, người mà hàng xóm nói với VOA rằng đã chết trong vụ đụng độ hôm 9 tháng Giêng. VOA chưa thể xác nhận tình trạng sức khỏe hiện nay của ông Chức. Ông Lê Đình Công, một người con khác của ông Kình, cũng bị truy tố, xuất hiện trên VTV hôm 13 tháng Giêng, nhận tội chỉ đạo cuộc tấn công vào lực lượng chức năng. Đại tá Nguyễn Hồng Kỳ, trưởng công an huyện Mỹ Đức, phát biểu trên VTV.
Ngày 19 tháng 1 năm 2020, khi lực lượng chức năng đến cổng khu vực cổng Nàng Hoành, các đối tượng đã chủ động tấn công lực lượng chức năng bằng pháo, gạch đá, bom xăng và đặc biệt là chúng đã dùng lựu đạn ném vào lực lượng chức năng.
Các nhà hoạt động xã hội Việt Nam hôm 13 tháng Giêng cho biết, tang lễ của ông Kình diễn ra trong hoàn cảnh bị nhà chức trách giám sát chặt chẽ, việc quay phim chụp ảnh bị an ninh chìm nổi ngăn chặn. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam hôm 13 tháng Giêng viết, lợi dụng việc Đồng Tâm, nhiều kẻ xấu đã xuyên tạc, đưa tin nhiễu loạn, gây hoang mang xã hội. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết quy chụp chính quyền cướp đất của dân, cho rằng người dân bị lấy đất canh tác vô cớ, kiện cáo không được giải quyết, từ đó họ bị đẩy đến đường cùng. Cổng thông tin chính phủ viết, cơ quan điều tra thu giữ các tài liệu chứng minh rằng ông Lê Đình Kình giữ vai trò đầu tàu, tập hợp những người khác, trong đó có những thành phần bất hảo, nghiện ngập, tụ tập về Đồng Tâm, phân chia các bè mảng để thề ăn đủ. Trang chính phủ viết tiếp, số này đã kêu gọi việc đóng góp từ nhiều nơi, trong đó có nguồn tài trợ từ tổ chức phản động hải ngoại, biến việc đòi đất ở Đồng Tâm thành cái cớ để gây sức ép với chính quyền, chống phá nhà nước.
Công an thành phố Cần Thơ hôm 12 tháng 1 đã bắt giữ một Facebooker ở quận Ninh Kiều có tên là Trung Hoàng Chương vì điều bị coi là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo báo Tuổi Trẻ. Tờ báo thuộc Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh dẫn lời chính quyền nói rằng hôm 10 tháng 1, cơ quan điều tra phát hiện tài khoản Facebook Trương May Mắn do ông Trương quản lý đăng tải nhiều bài viết có nội dung mang tính xuyên tạc làm mất uy tín lực lượng vũ trang trong vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Ngoài ra, tin cho hay Công an quận Ninh Kiều đã khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của ông Trương, thu giữ nhiều phương tiện điện tử, thiết bị lưu trữ điện tử, điện thoại liên quan đến hành vi vụ việc. Hiện chưa rõ ông Trương có luật sư đại diện hay không và VOA tiếng Việt không thể liên lạc được với Facebooker này. Một trang cá nhân có tên là Trương May Mắn vẫn tồn tại trên Facebook tối ngày 12 tháng 1, 3 ngày trước khi xảy ra vụ việc tại Đồng Tâm. Trang này đã dẫn lại các Facebooker khác như là ông Nguyễn Xuân Diện, ông Trịnh Bá Tư và ông Nguyễn Anh Tuấn nói về việc Đồng Tâm bị tấn công lúc rạng sáng. Một dòng trạng thái trên trang Trương May Mắn viết rằng, theo tin mới đọc trên net, 4 giờ sáng nay, quân lực Việt Nam Cộng sản với hơn 1.000 quân được trang bị súng ống tận răng, thiết giáp, máy phá sóng, công an chìm nổi cùng đông đảo quần chúng xâm trổ trận các ngõ ra vào, đã nổ súng đánh úp lũ dân đen thôn Hoành, Đồng Tâm, làm một người anh dũng hy sinh, đang chờ kiểm chứng. Nếu đúng thì đây là một thắng lợi vẻ vang của đảng Quang Vinh khi mùa xuân về. Trang cũng dẫn thông tin từ một website về luật pháp, trong đó nêu thông tin về việc không thực hiện cưỡng chế trong thời gian từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật trong thời gian 15 ngày trước và sau Tết Nguyên Đán. Hiện chưa rõ ông Trương có tiết lộ thông tin để truy cập Facebook cá nhân cho lực lượng công an hay không. Cũng liên quan tới thông tin về vụ Đồng Tâm trên Facebook, báo Hà Nội mới dẫn lời một đại diện của Bộ Thông tin và Truyền thông nói rằng Facebook đã cho đăng nhiều thông tin bóp méo về Đồng Tâm, nhằm kích động người dân hiểu sai về vụ việc gây hoang mang dư luận. Thông tin kích động chống đối chính quyền, nhưng khi bộ này yêu cầu gỡ thì Facebook lại rất chậm trễ, quan liêu và làm theo ý mình. Facebook hiện chưa đưa ra bất kỳ phản ứng nào trước các cáo buộc từ phía Việt Nam về vụ việc hiện vẫn gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.
Hôm 13 tháng Giêng, một tòa án ở Hà Nội đã tuyên phạt hai cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến lần lượt 17 năm tù và 12 năm tù liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, thâu tóm nhà đất công sản và dự án bất động sản. Trang Pháp luật Online loan tin ông Minh bị phạt tổng cộng 17 năm tù và ông Chiến bị phạt tổng cộng 12 năm tù với hai tội danh: vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Truyền thông Việt Nam cho biết, cũng với hai tội danh trên, bị cáo Phan Văn Anh Vũ bị tuyên phạt tổng cộng 25 năm tù hôm 13 tháng Giêng. Theo luật Việt Nam, tổng hợp hình phạt 30 năm tù đối với ông Vũ trước đó, kể cả bản án này là 30 năm tù, cho bị cáo Vũ. Ngoài ra, 17 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 18 tháng đến 6 năm tù. VTV dẫn lời hội đồng xét xử cho biết, bị cáo Trần Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng từ năm 2006 đến năm 2011, đã ký ban hành các văn bản về một số chủ trương khai thác quỹ đất và bán nhà công sản quy định cho phép giảm 10% tiền sử dụng đất, chuyển đổi tên nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật. Từ những quy định này tạo điều kiện cho bị can Phan Văn Anh Vũ thâu tóm nhiều dự án bất động sản, nhà đất, công sản tại những vị trí thuận lợi có vị trí sinh lời cao tại thành phố Đà Nẵng, không qua đấu giá quyền sử dụng đất. Bị cáo Văn Hữu Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng từ năm 2011 đến năm 2014, là đồng phạm với bị cáo Trần Văn Minh trong việc ký ban hành các quyết định trái pháp luật. Thông tấn xã Việt Nam loan tin trong vụ án này, bị cáo Vũ giữ vai trò đặc biệt, gây mất đoàn kết trong bộ máy chính quyền thành phố Đà Nẵng, là nguyên nhân đưa các cán bộ thành phố Đà Nẵng vào dòng lao lý. Thông tấn xã Việt Nam cho biết thêm, bị cáo Vũ không thành khẩn khai báo, quanh co chối tội, nên cần phải xử phạt với mức án cao, nghiêm khắc. Cựu Thượng tá Công an Việt Nam Phan Văn Anh Vũ, người đang thụ án hàng chục năm tù vì tham nhũng và làm lộ bí mật nhà nước, đã phản bác toàn bộ quan điểm luận tội của Viện Kiểm sát Đà Nẵng và khẳng định việc mua đất công là để vượt khó giảm nghèo. Tại phiên tòa này, ông Vũ không thừa nhận hành vi phạm tội khi cho rằng việc mua bán nhà đất công sản là bình thường, theo truyền thông trong nước. Ông Vũ nói, không chi chác gì với lãnh đạo thành phố và không có mục đích đầu cơ đất đai. Hôm 1 tháng 10, trang Pháp luật Online dẫn lời đại diện Viện Kiểm sát cho rằng Phan Văn Anh Vũ đã lợi dụng các văn bản trái pháp luật của Bộ Công an để thực hiện các hành vi phạm tội. Trang này viết, thậm chí với những việc quá khó, bị cáo Vũ đã lợi dụng các văn bản trái pháp luật của Bộ Công an.